Diễm Kiều xin được gửi lời chào đến quý khán thính giả đang đến với podcast của Phú Mỹ Hưng. Chắc hẳn là với những ai đã biết và yêu mến thương hiệu Phú Mỹ Hưng sẽ có đôi lúc tự đặt câu hỏi vì sao đô thị Phú Mỹ Hưng ra đời và tại sao có tên gọi là Phú Mỹ Hưng. Đô thị này thì có quy hoạch như thế nào? Kính thưa quý vị, năm 2023 là một năm đánh dấu cột mốc 30 năm kể từ khi mà công ty Phú Mỹ Hưng được thành lập và góp phần vào công cuộc thay da đổi thịt của Nam Sài Gòn. Từ một vùng đất đầm lầy lao sậy trở thành một đô thị hiện đại như ngày hôm nay. Và ban biên tập của chúng tôi nhận thấy đây là một cái thời điểm rất là hợp lý để có thể chia sẻ sâu hơn về quá trình hình thành cũng như là phát triển đô thị đến với tất cả quý vị. Và chuyên mục Phú Mỹ Hưng 3 thập niên nhìn lại, đây là chuỗi bài viết về Nam Sài Gòn, Phú Mỹ Hưng đã được đăng tải trên các báo cáo, các bài báo, các bài tham luận trong các hội thảo phát triển đô thị, các bài chia sẻ từ các nhà báo, chuyên gia, cư dân và đối tác. Thưa quý vị, có những câu chuyện bài viết đã được thực hiện cách đây khá lâu, khoảng 8 đến 10 năm về trước. Do đó là có những thông tin cũng sẽ được hiểu theo bối cảnh lúc bấy giờ. Và nhằm đi trực tiếp vào câu chuyện thì chúng tôi xin phép được trích lược một số nội dung. Trong 10 tập đầu tiên của chuyên mục Phú Mỹ Hưng 3 thập niên nhìn lại, chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng đến với lượt trích loạt Ký sự Phú Mỹ Hưng được đăng trên báo Thanh Niên của tác giả Hoàng Hải Vân. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe trích lược bài viết Câu chuyện Nam Sài Gòn đã được đăng tải vào ngày 8 tháng 5 năm 2015. Đây là kỳ số 2 trong loạt ký sự này. Khu chế xuất Tân Thuận là một trong những ý tưởng của nhóm chuyên gia kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh ra đời trong đêm trước đổi mới, được gọi là nhóm thứ 6, lừng lẫy một thời. Đã có nhiều sách báo viết về công lao, tâm huyết, nỗi gian truân và dấu ấn đời đời mà họ đã tạo ra cho sự phát triển của thành phố và cả nước. Với diện tích 300 hectare trên một vùng đất nghèo nàn chua mặn của huyện Nhà Bè, khu chế xuất Tân Thuận là khu chế xuất đầu tiên của Việt Nam được hình thành và đã nhanh chóng được đánh giá là một khu chế xuất đạt tầm quốc tế, được xếp hạng là tốt nhất khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Giờ đây, khi mà các chính sách đối với nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng thống nhất, không phân biệt trong hay ngoài khu chế xuất, thì việc lập khu chế xuất không còn mấy ý nghĩa. Nhưng mà thành công của khu chế xuất Tân Thuận thời đó đã thu hút một đợt rất đáng kể các nhà đầu tư nước ngoài trong thời kỳ đầu mở cửa và tạo tiền đề cho sự phát triển hệ thống của các khu công nghiệp ngày nay. Và CT&D là một trong số những nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam và là một trong số không nhiều những nhà đầu tư chấp nhận gắn bó dài lâu với mảnh đất này. Họ thật sự coi Việt Nam là quê hương thứ hai của họ. Tiến sĩ Lê Văn Năm, nguyên kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh đã nhớ lại, khi chuẩn bị đầu tư, ông Lawrence Ting đã nhiều lần hỏi ông về quy hoạch phát triển của thành phố và lịch sử hình thành của vùng Sài Gòn gia định. Ông đã trình bày cho ông Ting nghe về định hướng phát triển thành phố, lúc đó là đặt trọng tâm mở rộng về phía Đông và Đông Bắc, kéo dài đến Biên Hòa, Nhân Trạch và quốc lộ 51 tiến ra biển. Hướng phát triển về phía Nam cũng đã đặt ra nhưng mà còn khá e dè. Tiến sĩ Năm rất ngạc nhiên khi mà nghe ông Sting nói rằng là vẫn còn một hướng đang bỏ ngỏ, đó là phát triển về phía Nam và lưu ý đến vùng đất trũng sình lầy khu vực Nhà Bè. Tiến sĩ Năm cho rằng ông Sting đã có một tầm nhìn xa, tương đồng với tầm nhìn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt về hướng phát triển của thành phố. Thời điểm này, bí thư thành ủy là ông Võ Trần Chí. Trong hồi ức của mình, ông Võ Trần Chí viết, khu chế xuất Tân Thuận là từ Việt Nam mời gọi và ông Sting hưởng ứng. Nhưng đại lộ Nguyễn Văn Linh và khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng không phải do Việt Nam đề xuất mà từ chính ông Sting và ông Phan Chánh Dưỡng, từ liên danh giữa CT&D và IBC, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận. Ông Võ Trần Chí còn đánh giá rất cao thành công của nhà máy điện Hiệp Phước, một dự án ông cho là còn mang tính phiêu lưu hơn. Nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về sự hợp tác và đầu tư thương mại thì cho rằng ý tưởng xây dựng khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng và đại lộ Nguyễn Văn Linh chưa một ai trong chúng tôi nghĩ đến. Một đề án rất táo bạo được hình thành đó là quy hoạch tổng thể khu đô thị Nam Sài Gòn rộng 2.600 hectare. Chính ông Sting đã đề xuất và tổ chức cuộc thi quốc tế thu hút các nhà kiến trúc nổi tiếng trên thế giới tham gia. Kết quả là công ty Skidmore, Owings & Merrill, SOM được chọn. đồ án quy hoạch tổng thể khu Nam Sài Gòn của SOM đã được Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt. Bản đồ án này đã đoạt giải thưởng kiến trúc đô thị lần thứ 42 của tạp chí Kiến trúc Tiến bộ Mỹ PA vào năm 1995. Tiếp đó, vào năm 1997, bản đồ án lại được Viện Kiến trúc Hoa Kỳ trao giải thưởng danh dự về thiết kế đô thị. Đây là lần đầu tiên một đồ án đô thị châu Á đoạt giải thưởng danh tiếng này. Bản đồ án không những đạt các chuẩn mực quốc tế về cư trú, văn hóa, giáo dục, giải trí, các tiện ích công cộng và môi trường mà giữ được sự hài hòa với thiên nhiên, bảo tồn và tôn tạo các yếu tố thiên nhiên mang đậm yếu tố sông nước và khí hậu của Nam Bộ. Điểm nổi bật của bản đồ án là tận dụng triệt để cảnh quan tự nhiên, nhất là mạng lưới kênh rạch để tạo thành vùng không gian giao hòa với thiên nhiên của khu đô thị. Những dải đất ven mặt nước được đề xuất sử dụng công cộng để tất cả mọi người có thể được hưởng thụ vùng không gian này. Các cụm dân cư có kích thước nằm trong bán kính đi bộ, được tách biệt bởi hệ thống kênh rạch. Một phần diện tích đáng kể được sử dụng cho các công trình văn hóa và phúc lợi phục vụ cho nhu cầu của người dân thành phố. Bản đồ án cũng xác lập giới hạn phát triển về phía Nam nhằm giữ lại đất nông nghiệp, bảo tồn hệ sinh thái, tránh việc đô thị hóa tràn lan trong tương lai. Nêu vài chi tiết đáng chú ý nói trên để thấy rằng chủ đầu tư cũng như là các nhà quy hoạch ngay từ đầu đã có một tầm nhìn dài hạn và đặt lợi ích của người dân toàn thành phố cũng như khu vực lên trên hết, chứ không hề có ý định tư hữu hóa không gian công cộng như có người chỉ trích. Khu đô thị Nam Sài Gòn chia thành 21 phân khu. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Phú Mỹ Hưng được giao 5 phân khu dọc theo tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng được phát triển trong phạm vi đó. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong trích lược bài viết số 2 Câu chuyện Nam Sài Gòn của tác giả Hoàng Hải Vân được đăng trong ký sự Phú Mỹ Hưng trên báo Thanh Niên ngày 8 tháng 5 năm 2015. Và chúng tôi hy vọng rằng là qua bài viết này, quý vị phần nào hiểu được quá trình hình thành nên vùng đất Nam Sài Gòn và khu đô thị Phú Mỹ Hưng thuở còn sơ khai. Và một lần nữa xin được thay mặt ban biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã lắng nghe podcast Ký sự Nam Sài Gòn 3 thập niên nhìn lại. Và để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào của podcast, quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem sớm nhất các nội dung có trong podcast. Podcast sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên các kênh chính thức của Phú Mỹ Hưng. Và chúng tôi cũng rất mong nhận được những chia sẻ, cảm xúc của quý khán thính giả về dòng ký ức hay bất kỳ cảm xúc, dấu ấn nào đối với con người đô thị Phú Mỹ Hưng qua email info@phumihuong.com.vn. Còn bây giờ, Diễm Kiều xin chào và hẹn gặp lại.